Kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ thì hôm nay là ngày thứ năm rồi và chúng ta không còn phàn nàn gì nữa. Nhưng chắc chắn ông Trump ổng phàn nàn liên tục là tại sao bây giờ ổng mệt mỏi quá, cái gì cũng nói là ổng làm do ổng hết vậy cô Thu Nga.
That's why he's there for, thì người ta hay nói như vậy. Nhưng mà ổng quả đúng như vậy, thì ổng làm cái gì thì người ta cũng nói hết, cho nên ổng không làm thì là tốt hơn. Tuy nhiên ổng có nhiều việc lắm, mà cái chuyện mà người ta cũng bây giờ cũng chú tâm vô là người ta nói rằng ổng thuyết thì ổng viết sai nhiều lỗi chánh tả quá. Tại vì ổng thường thường là ổng ngủ dậy không, chắc là không ngủ được vào khoảng 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng gì đó. Cho nên khi mà ổng thuyết thì ổng viết sai, ổng spell sai là chắc là cũng là cái chuyện mà thường thôi. Nhưng mà về cái việc mà TPP đó thì bây giờ người ta cũng đang bàn cãi nhiều, và Hoa Kỳ có thể là sẽ cứu xét cái việc mà tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương một khi mà Washington hoàn tất những cái mục tiêu về những cái quan hệ thương mại khác. Và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ngày hôm qua đã tuyên bố khi mà thăm chính thức Chile. Và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nhằm hủy bỏ những thương mại tại một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và thoạt đầu thì TPP gồm 12 thành viên, nhưng mà đầu năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định với cái lý do là bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Và cái gọi là trọng tâm của Hoa Kỳ vào lúc này là tái thương thuyết về NAFTA, chú trọng vào cái mối quan hệ mậu dịch với Trung Cộng hiện đang bị chỉ có một chiều. Và thị trường của Hoa Kỳ mở cửa cho họ, nhưng mà thị trường của họ lại không mở cửa cho Hoa Kỳ. Trên cùng một căn bản, ông Putin nói trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên khi thực hiện được mục tiêu trong những mối quan hệ mậu dịch vừa kể thì TPP nhất định là điều mà họ đang xem xét. Đó là Bộ trưởng Putin cũng nhấn mạnh như vậy. Và ông Putin này cũng có mặt tại Chile tiếp theo 2 ngày họp với các giới chức G20 tại nước láng giềng Argentina trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3. Quang Hưng.
Vâng, cũng nói về vấn đề thương mại thì các nông gia và những cái cơ sở bán các hàng điện tử cũng như là một số những cái cơ sở thương mại khác của Hoa Kỳ có thể sẽ phản ứng trong cái trường hợp mà Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay sẽ bắt đầu nhắm đến những cái hàng của Trung Cộng. Khi mà các công ty thì họ đang tạo cái áp lực về cái việc chính phủ dự trù là ngày hôm nay sẽ áp dụng về cái vấn đề chế tài thương mại đối với lại Trung Quốc. Trong đó bao gồm là sẽ hạn chế về vấn đề đầu tư của bên Trung Cộng. Nhất là cái việc sẽ áp dụng cái thuế đánh nhập cảng cao hơn. Như vậy là cái số tiền có thể lên tới là trị giá 60 tỷ Mỹ Kim trên các hàng hóa của Trung Quốc. Hàng chục những cái nhóm về kỹ nghệ của Hoa Kỳ đã gửi một cái lá thư từ tuần vừa qua đến Tổng thống Trump. Và cảnh cáo rằng là nếu áp dụng về cái thuế khóa nhập cảng cao quá có thể sẽ có những cái hậu quả tiêu cực đối với lại nền kinh tế của Hoa Kỳ và có thể sẽ bị trả đũa. Bởi vì khi mà đánh thuế quá cao thì nông nghiệp của Hoa Kỳ, hàng hóa hoặc là những cái dịch vụ xuất cảng của Hoa Kỳ cũng sẽ bị tăng giá, nhất là đối với lại các cơ sở thương mại và người tiêu thụ. Trong cái bản công bố coi như là đã từng kết thúc và đưa ra những cái kết quả trong 7 tháng đầu điều tra của Hoa Kỳ thì người ta thấy chiến thuật của bên tàu là họ cũng đã có những cái nhắm vào những cái hàng hóa của nước Mỹ. Hiện nay người ta lo ngại là phía bên Trung Cộng là họ có thể trả đũa nhắm vào một số những cái hàng xuất hàng của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là máy bay hoặc là đậu nành hoặc là một số những cái sản phẩm khác. Và họ sợ rằng sẽ có một cái cuộc chiến tranh về thương mại. Hoa Kỳ thì cũng đã chuẩn bị là sẽ đánh thuế rất cao 25% trên các thuế nhập, trên các hàng hóa, trên các sản phẩm như là thép nhập cảng và 10% đánh thêm các loại nhôm. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là cái vấn đề gọi là chế tài này là có thể ảnh hưởng nặng đến nước Trung Cộng khi mà họ tung ra thị trường những cái thép rất là rẻ tiền và nhôm nữa. Nhưng mà một số những cái đồng minh của Hoa Kỳ như là Nam Hàn và Ba Tây cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cái việc mà nhập cảng những cái hàng hóa hoặc là nhập cảng các loại thép đến Hoa Kỳ, đã anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chắc chắn thì Trung Cộng sẽ có những cái hành động đáp trả dựa trên những cái lời phát biểu của từ phía thủ tướng của Trung Cộng là ông Lý Khắc Cường. Thì ông này cho biết rằng là sẵn sàng đáp trả nếu mà Hoa Kỳ áp đặt những cái lệnh trừng phạt. Bởi vì ông Trump từ trước đến giờ cho rằng Trung Cộng là một quốc gia chuyên môn đi ăn cắp những cái sản phẩm về trí tuệ của Hoa Kỳ. Và theo như Bộ trưởng Bộ Thương mại của Trung Cộng là trong ngày hôm nay đã phát biểu rằng Trung Cộng sẽ không ngồi yên và để những quyền lợi cũng như lợi ích của mình bị ảnh hưởng. Trung Cộng sẽ chắc chắn sẽ có những cái biện pháp cần thiết để bảo vệ họ. Thông báo được đưa ra sau khi phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Russia cho biết Tổng thống Trump sẽ có những hành động sau một cuộc điều tra về nỗ lực thao túng thị trường liên quan đến chính phủ của Trung Cộng nhằm ép buộc cũng như gây sức ép và để mà tránh đi việc Trung Cộng đánh cắp những cái kỹ thuật cũng như là những sản phẩm về trí tuệ của Hoa Kỳ. Thì đây cũng như là một phần để mà phía Trung Cộng đáp trả lại những cáo buộc từ phía Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ có những hành động đi theo sau đó. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nhắc đến cái vụ liên quan đến phía Anh cáo buộc Nga đã đầu độc một điệp viên nhị trùng. Thì sau khi trục xuất các nhà ngoại giao của phía Nga mà Anh cho rằng đó chính là những nhân viên mật vụ, thì bây giờ thủ tướng của Anh là bà Theresa May cũng đã lên kế hoạch kêu gọi các đồng minh của Anh hãy thể hiện những cái hành động phản đối Nga bằng cách là trục xuất hết tất cả nhân viên ngoại giao của Nga luôn. Chính phủ của Anh đang chia sẻ những thông tin tình báo về vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng là Sergei Skripal và người con gái của ông này với những quốc gia đồng minh của mình. Đây là một phần nỗ lực nhằm trục xuất các nhà ngoại giao của Nga trên toàn cõi châu Âu. Đó là một nguồn tin được tờ National dẫn ngày hôm nay liên quan đến một người có mặt trong cái kế hoạch lần này mà được giấu tên. Thủ tướng Theresa May trong tuần trước đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga. Đó là bước đi mới nhất nhằm đáp trả vụ đầu độc mà phía London cáo buộc Moscow có liên quan. 23 nhà ngoại giao của Nga cùng với gia đình người thân đã rời khỏi đại sứ quán ở London bay trở về Moscow trong ngày 20 tháng 3. Và Nga đồng thời đáp trả bằng cách tuyên bố trục xuất đúng 23 nhà ngoại giao của Anh, đồng thời đình chỉ hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga. Lời kêu gọi của Thủ tướng May sẽ là một trong những điều quan trọng đối với khả năng gây ảnh hưởng của Anh đến châu Âu, cũng như cho thấy rằng là liệu London có thể tin tưởng các đồng minh của mình sau khi rời khỏi EU hay không. Thì Thủ tướng Anh dự kiến đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn về mối đe dọa của chính phủ Nga đối với châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh của khối này tại Brussels của Bỉ trong ngày hôm nay. Anh cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên nhị trùng là Skripal cùng người con gái trong ngày 4 tháng 3, khiến cho hai người này rơi vào tình trạng nguy kịch suốt hai tuần vừa qua. Thì trong khi đó, Điện Kremlin cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng là họ không có bất kỳ liên quan nào đến vụ ám sát và khẳng định rằng Anh cần đưa ra những bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc mà họ áp đặt lên đối với Nga. Thì vụ này sẽ còn dẫn đến nhiều thêm nhiều những hành động khác. Mà bây giờ thấy rằng là World Cup sắp diễn ra vào tháng 6 tới đây. Thì theo như là Anh đã gọi cái World Cup lần này diễn ra tại Nga giống như là một cái thế vận hội diễn ra dưới thời Hitler vậy đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và hai nước này đang có căng thẳng với nhau. Và Nga cũng yêu cầu Anh là phải chứng minh hoặc là xin lỗi về cái việc mà họ bị nghi là cựu điệp viên bị đầu độc. Và họ nói rằng cái việc mà chống Nga mang cái tính cách phỉ báng từ Anh là điều không có thể mà giải thích nổi, vô căn cứ. Và bây giờ thì cái vụ mà World Cup cũng vậy, thì Anh so sánh cái World Cup Nga với cái thế vận hội thời Hitler. Thì Tổng thống Vladimir Putin cho rằng sẽ nỗ lực nghĩa là để mà quảng cáo hình ảnh của Nga qua cái việc tổ chức giải vô địch đá banh thế giới World Cup, giống cái cách mà nhà độc tài Hitler đã làm trong thế vận hội 1936 tại Đức. và Bộ trưởng Ngoại giao Anh là Boris Johnson ngày hôm qua đã cho như vậy. Và Nga là nước chủ nhà của World Cup của mùa hè này. Và nghị sĩ Ian Austin thuộc đảng đối lập của Anh nói ông Putin sẽ sử dụng một cuộc tranh tài đá banh sắp tới để mà đưa cái hình ảnh của Nga chẳng khác gì Hitler khi mà tổ chức Thế vận hội tại Đức. Và ông Johnson xuất hiện trước nhà lập pháp Anh và nói đồng ý về cái nhận định này. Và ông Johnson bị chất vấn trong cái vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng là Skibo tại cái thành phố mà Salisbury, Anh trong tháng này. Và Anh đổ lỗi cho Nga về cuộc tấn công và đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Nhưng mà Nga phủ nhận không có dính líu gì về việc này hết. Và nước Anh cũng đã nói rằng không phái bộ trưởng hay là thành viên nào của Hoàng gia tham gia phái đoàn dự World Cup. Tuy nhiên ông Johnson cho rằng không có công bằng đối với các cầu thủ trong cái việc mà rút đội Anh ra khỏi World Cup. Và ông cũng lo ngại và quan tâm đến an toàn của người hâm mộ đá banh Anh và khả năng của tòa đại sứ và tòa lãnh sự Anh trong cái việc bảo vệ họ. Và cái đụng độ giữa người hâm mộ đá banh Anh và Nga đã làm hoen ố giải vô địch đá banh Âu Châu tại Pháp năm 2016. Quang Hưng.
Vâng, nói về nước Nga đó thì tờ Washington Post là một trong những cái cơ quan ngôn luận đầu tiên có loan báo về cái việc mà Tổng thống Trump đã chúc mừng ông Putin. Và dù rằng là có những cái lời khuyến cáo nói rõ từ các cố vấn an ninh quốc gia trên cái hồ sơ thuyết trình của ông là yêu cầu Tổng thống Trump không có nên chúc mừng ông Putin. Thì ông Putin này đã coi như là ông sẽ làm Tổng thống vĩnh viễn của nước Nga rồi, là bởi vì đây là cái nhiệm kỳ thứ tư, mà mỗi một nhiệm kỳ như vậy là 6 năm. Thì Tổng thống Donald Trump, ông rất là giận dữ sau khi mà có lộ tin cho rằng là ông đã từng được những cái cố vấn an ninh quốc gia khuyến cáo rõ ràng là ông không có nên chúc mừng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông này đã thắng cử trong cái thời gian sắp mới đây. Thì Tổng thống đã rất là giận dữ từ hôm thứ Ba và ngay lập tức là ông gọi điện thoại nói chuyện với các đồng minh chính trị khác và các cố vấn ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc để hỏi họ rằng là ai có thể là kẻ đã lộ cái tin này. Thì cái vụ lộ tin tức này khiến cho Tổng thống Trump tin rằng là có một cái cá nhân nào đó bên trong chính phủ của ông, nhất là những cái người mà trong cái phần vụ gọi là an ninh quốc gia, đang tích cực có những cái nỗ lực gọi là quấy phá ông. Ngay cả ông chánh văn phòng tòa bạch ốc là ông John Kelly cũng rất là giận dữ vì những cái tài liệu thuyết trình mật này chỉ dành cho Tổng thống lại bị tiết lộ ra ngoài như vậy. Hiện nay thì một số các giới chức thì họ cũng nghĩ rằng đó là Tổng thống Trump thường là làm theo cái ý của ông trong những cái cuộc điện đàm với lại các nhà lãnh đạo khác của quốc tế. Chứ thực sự ra là có khuyến cáo ông Tổng thống Donald Trump như thế nào đi nữa thì không có biết là ông có đọc hay không. Nói chi là ông nghe theo lời của các cố vấn an ninh quốc gia, anh Khôi Nguyên.
Anh Quang Hưng nhắc đến cái vụ này thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin cho biết là cựu giám đốc cơ quan CIA là ông John Brennan, thì ông này đã nói rằng là quyết định gửi cái lời chúc mừng của ông Trump đến với chiến thắng trong đợt tái tranh cử của Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin. Thì cái điều đó cho thấy rõ ràng rằng ông Trump có một cái gì đó e sợ đối với Tổng thống của Nga. Và theo như cựu giám đốc cơ quan CIA, ông Brennan, ông nói rằng là có thể phía Nga đã có những cái thông tin nhạy cảm liên quan đến người đứng đầu của Hoa Kỳ. Trong chương trình MSNBC Morning Joe của đài MSNBC trong ngày hôm qua đó, ngày thứ Tư, thì ông Brennan đã nói rằng là có thể họ có những cái gì đó rất là mờ ám liên quan đến cá nhân của ông Trump. Và thực tế cho chúng ta thấy rằng ông Trump, cái thái độ của ông Trump khá là khờ trước ông Putin. Và ông đã nói rằng là ông Trump không có nói những cái điều gì tiêu cực về ông Putin cả. Và ông Brennan vẫn tiếp tục suy nghĩ, ông cho rằng ông nghĩ rằng có thể phía Nga đã có cái gì đó khiến ông Trump lo sợ và cái điều đó thực sự ảnh hưởng đến ông Trump. Ông Trump đã gửi lời chúc mừng đến với ông Putin trong một cuộc điện đàm trong ngày thứ Ba vừa qua. Và theo tờ The Washington Post, thì cũng như là anh Quang Hưng đã nói là ông Trump đã bỏ qua những cái lời cảnh báo của những giới chức an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm cả những cái lời cảnh báo nghiêm khắc rằng không được chúc mừng, viết rất là rõ ràng và viết chữ rất là lớn, và ông Trump vẫn bỏ ngoài tai. Và cũng như rằng là Liên quan đến vụ đầu độc của điệp viên Nhị Trùng như lúc nãy Khôi Nguyên cũng đã trình bày, thì ông Trump cũng đã không nhắc đến điều đó. Thì theo như ông Brennan nói, ông Vladimir Putin là rõ ràng đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2016. Và ông Putin hầu như chắc chắn là đã tham gia vào việc chỉ đạo đối với việc đầu độc một cựu điệp viên của Nga ở trên đất của Anh. Và hành động chúc mừng ông Putin của ông Trump như vậy là không thể chấp nhận được. Thì đây là một trong những tình tiết mới nhất mà đài Yahoo News cũng đã đưa ra liên quan đến vụ này. Và có vẻ như rằng là nếu mà ông Trump ông nghe những cái phần tin này thì ông sẽ phán ngay một câu rằng fake news, cô Thu Nga.
Fake news, always. Còn cái về ông Kim Jong-un thì như thế nào rồi? Ông Trump có gặp hay không? Và bây giờ Việt Nam lên tiếng về là nói rằng có thể là tổ chức cho cái buổi gặp gỡ giữa ông Trump với ông Kim Jong-un này diễn ra ở tại Hà Nội. Và cho rằng họ ủng hộ cái việc mà hai người này giải quyết bất đồng bằng đối thoại, là tỏ ý sẵn sàng góp phần vào bảo đảm hòa bình ở khu vực. Và đó là bà Lê Thị Hằng, là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, nói trong cái buổi họp báo rằng Việt Nam ủng hộ nỗ lực mang cái tính cách xây dựng giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại và hòa bình, đóng góp phòng tích cực vào hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và thế giới nói chung. Và Tổng thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3 chấp nhận lời mời gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên do một viên chức Nam Hàn chuyển. Tuy nhiên thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được hai bên ấn định. Và trước câu hỏi nếu mà các bên yêu cầu về cái địa điểm gặp gỡ giữa Mỹ và Bắc Hàn ở Hà Nội, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Cộng nói rằng Việt Nam sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại này. Và bà Hằng cũng nêu rõ là khi Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đến thăm Việt Nam trong 3 ngày 22 tháng 3 đến 24 tháng 3, thì lãnh đạo của hai bên cũng sẽ trao đổi về cái vấn đề khu vực quốc tế và cùng quan tâm. Và Tổng thống Nam Hàn Moon dự định là gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào cuối tháng 4. Bình Nhưỡng và Seoul đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Và ông Moon cũng ám chỉ cái việc mà có thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nam Hàn, Bắc Hàn tùy theo kết quả của hai cuộc gặp này đó Quang Hưng.
Như vậy đó là không biết là Hà Nội có cái khả năng để mà có thể tiếp đãi ông Kim Jong-un bằng cái loại chi của nước Anh hay là có một cái bánh Big Mac dành cho ông Trump. Nhưng mà bên
Hà Nội hết thưa anh.
Ăn không được đâu. Nếu mà đãi bằng bún chả Hà Nội hay là bánh xèo thì họ ăn không có được. Còn ông Tổng thống của Nam Hàn là chắc là phải đãi ông bằng kim chi làm từ Việt Nam, mà khả năng của Việt Nam thì hiện tại bây giờ không có. Thưa quý vị, là ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận được cái bản tin nói về Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Họ có đưa ra thông báo là bây giờ Hoa Kỳ sẽ tạm dừng cấp cái thị thực gọi là cho công dân Việt Nam để mà họ có thể qua bên này theo cái diện đầu tư. Thì cái việc mà dừng không có cấp những cái loại visa như vậy là được áp dụng trên toàn cầu chứ không phải là tại Việt Nam không thôi. Cái lý do là bởi vì cái chương trình này nó sắp hết hạn rồi. Cái chương trình đầu tư tạo công ăn việc làm tại Hoa Kỳ mà người ta gọi là EB-5 đó, có thể dẫn đến về cái việc được cái quyền định cư lâu dài tại Hoa Kỳ luôn. Nhưng mà khi mà định cư như vậy thì một cá nhân là họ sẽ phải đầu tư vào nước Mỹ ít nhất là $1 triệu. Còn nếu mà họ đầu tư ở cái vùng nông thôn có một cái tỷ lệ thất nghiệp cao thì họ chỉ cần đầu tư một nửa, tức là $500,000, và phải là tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người lao động cho mỗi một cái dự án như vậy. Thì trong cái tài khóa năm vừa rồi là ở Việt Nam cũng đã được cấp ít nhất là 665 người, tức là nguyên cả một gia đình của họ có thể qua bên Mỹ nếu mà họ đầu tư $1 triệu, nhưng mà cái chương trình này thì bây giờ tạm ngưng rồi, anh Khâu Nguyên.
Dạ vâng, và những cái hồ sơ này được không những là những quốc gia, những thành phần tại Việt Nam quan tâm mà rất là nhiều những quốc gia khác nhau cũng quan tâm, đặc biệt là Trung Cộng khi mà nguồn tiền của họ khá là nhiều và họ muốn tìm một cái cơ hội không những để đầu tư mà còn để định cư lại tại Hoa Kỳ. Nên vì thế dựa vào những cái dạng như hồ sơ là I-5, R-5, SR để mà có thể đầu tư, thì bây giờ đây cái cánh cửa đầu tư vào Hoa Kỳ đã bị hẹp lại. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin cũng khá là quan trọng để cho thấy rằng là nếu mà không được thông qua đó thì có thể một lần nữa chính phủ Hoa Kỳ sẽ đóng cửa. Thì Quốc hội đang gia tăng để làm việc thông qua một dự luật chi tiêu mới. Để trong đó thì cái dự luật chi tiêu này trị giá là 1.3 ngàn tỷ Mỹ Kim. Và nếu không được thông qua thì trước 12 giờ đêm ngày mai thứ Sáu thì chính phủ sẽ bị đóng cửa. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao đóng cửa hoài vậy? Trong lần trước cũng đã có những cái thỏa thuận tạm thời để chính phủ mở cửa trở lại trước khi hạn chót là trước 12 giờ khuya ngày mai. Thì dự luật lưỡng đảng này sẽ giúp chính phủ có ngân sách hoạt động đến cuối tháng 9. Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua cho hay dự luật vừa kể đã được Tổng thống Trump ủng hộ và dự luật này phải được thông qua trước 12 giờ đêm ngày mai. Dự luật sẽ cho Tổng thống Trump gia tăng đáng kể ngân sách dành cho quân đội, trong đó những người quân nhân được tăng lương 2.4%. Dự luật cũng bao gồm các biện pháp tăng cường kiểm tra an ninh khi mà mua súng và đồng thời dành thêm ngân khoản để nâng cao về vấn đề an ninh học đường. Các phụ tá tại Quốc hội cho hay rằng là Tổng thống Trump sẽ được dành cho khoảng là 1.6 tỷ Mỹ Kim để xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ, nhưng sẽ bị từ chối ngân sách đề nghị khoảng 25 tỷ Mỹ Kim nhằm tài trợ dự án này trong nhiều năm kế tiếp. Dự luật không đề cập đến việc bảo vệ những người di dân không giấy tờ đến Hoa Kỳ từ hồi nhỏ mà chúng ta quen gọi là Dreamer. Dự kiến Tòa Bạch Cung sẽ biểu quyết về dự luật này trong ngày hôm nay và sau đó sẽ bỏ phiếu tại Thượng viện để kịp hạn chót là 12 giờ đêm ngày mai. Nếu mà ngày thứ Sáu mà không trước 12 giờ đêm ngày thứ Sáu mà không có thông qua đó thì chính phủ phải đóng cửa nữa đó cô Thu Nga ơi.
Nếu mà thứ Sáu mà đóng cửa đó thì thứ bảy mình không có đi làm.
Mình không có đi làm, nhưng mà con cá của Thu Nga nó nói rằng nếu mà bây giờ không có cho nó ăn đó thì nó cũng đóng cửa luôn. Cho nên chúng tôi Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và ngày mai chờ xem. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.